Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Technosis, Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information của Eric Davis, là một công trình phê bình văn hóa và truyền thông. Khảo sát mặt tinh thần thường bị che khuất trong lịch sử công nghệ thông tin. Thay vì xem máy móc và mạng lưới chỉ là sản phẩm của lý trí, hiệu suất và khoa học ứng dụng, Davis cho rằng chúng luôn đi kèm những giấc mơ về tri thức tối hậu, sự giải thoát khỏi thân xác, cộng đồng lý tưởng và cả ngày tận thế. Ông gọi trường lực đó là technosis, một dạng cảm thức ngộ đạo được tái cấu hình trong thời đại điện tử và số hóa. Cuốn sách đi từ kỹ thuật in, điện tín, radio đến internet, đồng thời nối các biểu tượng của giả kim thuật, Kabbalah, tôn giáo, trò chơi nhập vai và thực tại ảo. Mục đích của Davis không phải chứng minh công nghệ là tôn giáo, mà là giúp người đọc nhận ra các ẩn dụ, ham muốn và huyền thoại đang định hướng cách xã hội tưởng tượng, quảng bá và sử dụng công nghệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, technosis là lăng kính đọc khát vọng siêu việt trong công nghệ. Khái niệm technosis là đóng góp trung tâm của Eric Davis. Từ này ghép công nghệ với gnosis, tức dạng tri thức trực tiếp, mang tính khai sáng và cứu rỗi trong các truyền thống ngộ đạo. Davis không nói mọi người dùng máy tính đều theo một tôn giáo ẩn. Lập luận của ông tinh tế hơn là nhiều diễn ngôn về thông tin đã mượn lại cấu trúc cảm xúc và biểu tượng của tôn giáo. Khi con người tin rằng ý thức có thể được giải mã thành dữ liệu, truyền qua mạng, thoát khỏi giới hạn vật chất hoặc hòa vào một trí tuệ rộng lớn hơn, họ đang diễn đạt một khát vọng vượt thoát rất cổ xưa bằng ngôn ngữ kỹ thuật mới. Cách đọc này giải thích vì sao các phát minh truyền thông thường được tiếp nhận không chỉ như công cụ tiện ích mà như lời hứa đổi mới toàn diện đời sống. Nó cũng làm rõ sức hấp dẫn của những ý tưởng như bất tử số, hậu nhân loại và sự hợp nhất giữa người với máy. Giá trị của technosis nằm ở chỗ nó buộc người đọc tách hai câu hỏi thường bị nhập làm một. Một công nghệ có thể vận hành được hay không là câu hỏi kỹ thuật. Xã hội kỳ vọng công nghệ ấy sẽ cứu rỗi, giải phóng hoặc biến đổi bản chất con người ra sao, lại là câu hỏi văn hóa và tinh thần. Davis tập trung vào câu hỏi thứ hai mà không phủ nhận tầm quan trọng của câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, lịch sử truyền thông luôn đi cùng phép màu, huyền thoại và niềm tin cứu thế. Một điểm quan trọng của technosis là Davis đặt Internet vào một lịch sử dài hơn thay vì coi nó là sự đứt đoạn tuyệt đối với quá khứ. Từ kỹ thuật in đến điện tín và radio, các phương tiện truyền thông mới thường tạo ra cảm giác rằng khoảng cách, thân xác và giới hạn nhận thức đang bị xóa bỏ. Những cảm giác ấy dễ sinh ra các cách diễn giải huyền bí. Điện từng gợi liên tưởng đến sinh lực vô hình, thần giao cách cảm và các dạng quyền năng bí mật. Truyền thông không dây làm mạnh thêm trực giác rằng tư tưởng hay linh hồn có thể vượt qua không gian. Với Davis, các liên hệ này không phải chi tiết kỳ quặc bên lề lịch sử, mà cho thấy công nghệ được tiếp nhận qua vốn biểu tượng có sẵn trong văn hóa. Một xã hội không chỉ hỏi thiết bị làm được gì, mà còn dùng hình ảnh quen thuộc để hiểu nó là gì. Bởi vậy, các phép ẩn dụ về mạng lưới, ánh sáng, mã hóa, kết nối hay tín hiệu có thể mang cả nội dung kỹ thuật lẫn nội dung thiêng liêng. Cách tiếp cận lịch sử này chống lại thói quen cho rằng thời đại số hoàn toàn duy lý và thế tục. Nó cho thấy lý trí kỹ thuật và trí tưởng tượng tôn giáo không tự động loại trừ nhau, thậm chí nhiều lúc cùng góp phần tạo nên sự nhiệt thành quanh đổi mới. Tuy nhiên, việc nhận ra yếu tố huyền thoại không đồng nghĩa phải chấp nhận các lời hứa ấy là đúng. Đó là cơ sở để đánh giá chúng tỉnh táo hơn. Thứ ba, thực tại ảo. Trò chơi và mã lập trình được đọc như không gian biểu tượng. Davis đặc biệt quan tâm đến các nơi công nghệ tạo ra trải nghiệm về thế giới khác, bản ngã khác và những quy tắc tồn tại khác. Thực tại ảo vì thế gợi lại các mô típ ngộ đạo, trong đó thế giới vật chất có thể là lớp vỏ không trọn vẹn, còn tri thức đặc biệt mở đường đi tới một tầng thực tại sâu hơn. Các môi trường trực tuyến và trò chơi nhập vai cũng đáng chú ý, vì chúng cho phép người dùng thử nghiệm danh tính, nghi thức, cộng đồng và sự hiện diện thông qua ký hiệu. Davis không đơn giản đồng nhất trò chơi với nghi lễ tôn giáo. Ông chỉ ra rằng cả hai đều có thể tổ chức sự chú ý, tạo ranh giới giữa đời thường và một không gian có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời cho người tham gia một vai trò trong trật tự biểu tượng. Tương tự, việc ông liên hệ ngôn ngữ lập trình với Kabbalah không nhằm biến kỹ thuật lập trình thành huyền học. Mối liên hệ nằm ở sức mạnh văn hóa của ký tự, tên gọi và mã lệnh, những thứ có thể tạo tác một thế giới vận hành theo luật riêng. Góc nhìn này hữu ích vì nó trả lại chiều sâu cho hoạt động tưởng như thuần kỹ thuật. Mã không chỉ là công cụ ra lệnh cho máy, nó còn là đối tượng của trí tưởng tượng về quyền kiểm soát, sáng tạo và trật tự. Đồng thời, Davis nhắc người đọc rằng không gian số không phải phi vật chất. Các trải nghiệm siêu việt trên màn hình vẫn dựa vào hạ tầng, lao động, tiền bạc và quyền tiếp cận rất cụ thể. Thứ tư, giấc mơ tải ý thức lên máy tính bộc lộ một dạng ngộ đạo mới. Trong các thảo luận về hậu nhân loại, Davis chú ý đến niềm tin rằng tâm trí về nguyên tắc có thể được chuyển thành thông tin, rồi được lưu giữ hoặc chạy trên một nền tảng tính toán khác. Những trào lưu như Extropianism từng xem viễn cảnh này như con đường kéo dài đời sống, thậm chí đạt bất tử. Technosis đặt giấc mơ ấy cạnh các truyền thống ngộ đạo và cứu thế, nơi phần tinh thần được đánh giá cao hơn thân xác vật chất. Còn sự giải thoát được hình dung như cuộc thoát ly khỏi cõi giới hạn. So sánh này không nhằm kết luận rằng mọi người ủng hộ trí tuệ nhân tạo hay tải tâm trí đều là tín đồ ngộ đạo. Nó giúp nhận diện giả định triết học nằm bên dưới lời hứa kỹ thuật, đặc biệt là giả định rằng con người về bản chất là thông tin có thể tách sạch khỏi cơ thể. Đây là điểm vẫn còn giá trị trong các tranh luận hiện nay về dữ liệu cá nhân, bản sao số và ý thức máy. Nếu ký ức, hành vi và mẫu ngôn ngữ được mô phỏng, điều đó có đủ để tạo nên một con người tiếp tục tồn tại không? Davis không cung cấp một đáp án khoa học dứt khoát, nhưng ông làm lộ ra chiều kích đạo đức và siêu hình của câu hỏi. Cuốn sách cũng chống lại hai phản ứng cực đoan, vừa không chế giễu các viễn cảnh này như mê tín đơn thuần, vừa không chấp nhận chúng như kết luận tất yếu của tiến bộ. Người đọc được khuyến khích xem xét đồng thời khả năng kỹ thuật, ham muốn bất tử và cái giá của việc coi thân xác là thứ có thể bỏ qua. Cuối cùng, tận thế công nghệ và con đường mạng lưới không thể tách rời chính trị. Technosis dành sự chú ý cho các tưởng tượng tận thế gắn với công nghệ. Từ nỗi sợ máy móc vượt quyền kiểm soát đến hy vọng một bước nhảy đột ngột đưa nhân loại sang trạng thái mới. Davis xem các viễn cảnh này là phần lặp lại của lịch sử tôn giáo và văn hóa, nơi khủng hoảng hiện tại được giải nghĩa bằng một kết thúc quyết định, sau đó là hủy diệt hoặc tái sinh. Trong môi trường công nghệ, mô típ ấy có thể xuất hiện dưới dạng sự sụp đổ của xã hội cũ, sự xuất hiện của trí tuệ siêu việt, hoặc mạng lưới toàn cầu sẽ tự động tạo ra cộng đồng hài hòa. Điểm mạnh của Davis là ông không dừng ở việc gọi đây là lời tiên tri phi lý. Ông hỏi những lời tiên tri ấy làm gì, chúng huy động hy vọng, nỗi sợ và đầu tư theo hướng nào, đồng thời che khuất vấn đề nào của hiện tại. Vì vậy, ý niệm về con đường mạng lưới trong sách không nên hiểu là lời ca ngợi Internet một chiều. Nó là gợi ý về một cách nhìn đa nguyên, có khả năng giữ cùng lúc các căng thẳng giữa tinh thần và khoa học, hiện đại hóa và hư vô, công nghệ và con người. Cách nhìn đó cũng cần tính đến bất bình đẳng. Những lời hứa về tự do kỹ thuật thường không được phân phối đồng đều, trong khi chi phí môi trường và xã hội của hạ tầng có thể rơi vào các cộng đồng ít quyền lực hơn. Điều này khiến phê bình văn hóa của Davis có ý nghĩa chính trị rõ ràng. Kết luận Technosis phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử truyền thông, nghiên cứu văn hóa, triết học công nghệ, tôn giáo học và các tranh luận về hậu nhân loại. Người làm trong lĩnh vực số, thiết kế, truyền thông hoặc trí tuệ nhân tạo cũng có thể thu được một lợi ích thực tế, là học cách nhận diện những giả định lớn ẩn sau ngôn ngữ quen thuộc như kết nối, dữ liệu đổi mới, tự do và bất tử. Cuốn sách không phải cẩm nang dự báo công nghệ, cũng không cung cấp một hệ thống triết học khép kín. Thay vào đó, nó mở rộng năng lực diễn giải, giúp người đọc thấy rằng một sản phẩm kỹ thuật luôn đồng thời là vật mang câu chuyện, biểu tượng và kỳ vọng xã hội. Đây là lợi ích đặc biệt cần thiết khi các lời hứa về trí tuệ nhân tạo, thế giới ảo và bản ngã số ngày càng phổ biến. So với nhiều sách về công nghệ chỉ tập trung vào tác động kinh tế, chính sách hoặc đặc điểm kỹ thuật, Eric Davis theo đuổi một địa hạt khác biệt, là đời sống huyền thoại của công nghệ. So với các phê bình công nghệ thuần bi quan, ông cũng không giản lược ham muốn siêu, việt thành, sai lầm, cần loại bỏ. Ông xem nó như một động lực có thật, vừa có thể khơi dậy sáng tạo, vừa có thể dẫn đến ảo tưởng nguy hiểm. Sự kết hợp giữa lịch sử rộng, liên tưởng táo bạo và thái độ không hoàn toàn tôn sùng hay bác bỏ khiến Technosis vẫn là một tác phẩm nổi bật trong phê bình văn hóa kỹ thuật. Độc giả nên chuẩn bị cho lối viết dày đặc, nhiều nhánh tư tưởng, nhưng chính độ rộng ấy tạo nên giá trị lâu dài của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!